Do vậy mà cái người mà nhận thức kỹ càng rồi đó, ta vui ta không quá vui, vì ta có cảnh giác, ta đã dự đoán những cái không vui nó có thể xảy đến. Mà trên đời này là thông thường là hễ cái được thì có cái mất, cái vui nó đi kèm với cái buồn, cái xấu, cái tốt nó đi kèm với cái xấu. Có những khi cái xấu rồi nó sẽ đi kèm với phần cái tốt. Mà cái câu chuyện người xưa ta dùng cái chuyện tái ông mất ngựa đó. Có một ông già mất con ngựa. Xấu cũng có thể là đi cái tốt, mà tốt thì cũng phải coi chừng cảnh giác. Do vậy cho nên là thấy khổ đế ở đâu cũng thấy, tập đế ở đâu cũng phải cảnh giác hết. Nếu không cảnh giác thì ngành nghề nào cũng có thể sinh ra nguyên nhân của khổ đau. Việc đế phải hiểu rằng việc đế không có chỗ, viết bàn không có xứ, không có xứ sở. Có chánh niệm, có chánh tư duy, có trí tuệ là tạo cho mình nước bàn ở ngay chỗ mà mình đi, mình đến, mình nằm, mình ngồi, chứ không lựa chỗ nào hết. Còn pháp tu không phải 37 món, càng không phải cái món tu là chỉ có cái cách là có người có người là chỉ tạo những cái gì, những cái hình thức mình để cho mình thấy thì mình mới bằng lòng mình tu thôi, thì nó thuộc về hình thức á, thì cái tu như vậy nó còn thiếu sót lắm. Cho nên là phải biết là vô lượng pháp môn tu. Cũng từ đó cho nên là cái bài nguyện mà vô biên phiền não đoạn. Phiền não không có biên giới. Ngành nào, nghề nào, địa vị nào trong xã hội, giai cấp nào trong xã hội đều có thể gây ra nguyên nhân phiền não. Vô lượng pháp môn tu, tức là vô lượng đạo đế đấy. Pháp môn tu vô lượng. Không nhất thiết phải xuất gia, không nhất thiết phải tu một hạnh bố thí, cũng không nhất thiết phải tu một hạnh trì giới. Vô lượng pháp môn tu. Thể nguyện độ chúng sanh tổng giai thành Phật đạo. Giờ giới thiệu tới cái tư đế thứ tư. Tư đế thứ tư này đơn giản thôi, gọi đó là vô tác tư đế. Cái vô tác tư đế này á là cái người hành giả, cái người tu á, tu là vô lượng pháp môn tu rồi, nhưng mà cái trọng tâm của cái người tu này nè, phải bồi dưỡng trí tuệ cho tới khi nào mà anh thành tựu được cái như quyến tâm ma đề. Anh có được cái như quyến tâm ma đề rồi thì anh chợt thấy rằng là cái chuyện mà cái vũ trụ bao la này nè, anh phải nhìn bằng con mắt. Xá lợi Phất ơi, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, xá lợi Phất à, nó không có cái gì thiệt hết trơn á. À, do vậy cho nên tất cả những cái đó, những cái sắc và không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Rồi này xá lợi Phất ơi, lục căn cũng có thiệt. Thập nhị xứ cũng có thiệt, thập bát giới cũng có thiệt, thập nhị nhân duyên cũng có gì thiệt hết, thế lại mất à? À, cho nên là giảng pháp nó duyên sanh nó như vậy, rồi nó diệt như vậy là dựa vào thập như thị đấy. Mà nhìn, nghĩa là có mà không phải thực có. Còn ông nhìn thấy vạn pháp, ông phải hiểu nó là không, nhưng mà không phải nó rỗng tích, nó không có gì như là sừng thỏ lông rùa. Do vậy cho nên ông nên nhớ rằng vật chất chẳng khác không, mà không chẳng khác vật chất là không, mà không là vật chất. Ông thấy được như vậy rồi, tức là ông thành tựu được cái gọi là như quyển tam ma đề, tức là ông có cái chánh định, anh nhìn vạn pháp như quyển, mà như quyển có nghĩa là anh thấy được cái tính cách duyên, duyên sanh. Mà thấy được tính cách duyên sanh như quyển của nó rồi thì ông sẽ nhẹ nhàng. Ông sẽ nhẹ nhàng mà ông viễn ly tất cả. Ông làm tất cả mà không thấy làm gì hết. Ông nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà nghe tất cả. Ông thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà ông thấy tất cả. Người nếm chút biết cũng vậy. Thế là thành tựu như quyển Tam Ma Đề rồi thì phiền não tức là Bồ Đề, sanh tử tức là Niết Bàn. Cái sự sinh tử của ông đó là ông nên nhớ rằng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Ta đây mà còn sanh tử du du vô định chỉ, huống gì là ông mà ông phải sợ chứ. Thấy chưa? Cho nên là phiền não tức là Bồ Đề, mà sinh tử tức là Niết Bàn này. Mà sinh tử không có nghĩa là ta mất. Còn phiền não tôi nói cho ông biết, cái Phật tính của vô minh là Phật tính, nó đâu có mà ông phải lo phải sợ, phải không? Do vậy cho nên ông chỉ cần thành tựu được như quyển Tam Ma Đề thì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là đấy. Rồi ông sẽ lướt thiền giống người ta lướt ván chơi trên những cái đợt sóng sinh tử, tử sinh của những người lướt ván giỏi trên mặt biển, thể thao trên mặt biển, không hề có sợ sóng, mà không hề có sợ sóng, mà sóng không nhận chìm được. Vì cái tài nghệ của ta tích tuyệt diệu rồi, cho nên nó không nhận chìm được, cho nên người ta mới không hề sợ sợ sống. Mà sống ào ạt như vậy mà vẫn là phú vui của người ta đó, xá lợi phất à. Do vậy cho nên ông đạt tới chỗ đó rồi thì ông cứ ông tử và ông sanh, sanh cứ sanh tử tử sanh để mà vui thì chuyện gì mà không sanh. Sanh là khổ ông mới sợ chứ, sanh thì vui thì ai lại sợ sanh. Còn tử mà đáng gớm, đáng nhòm, đáng sợ mới là sợ chứ. Còn tử mà cái chuyện là giống như ngủ rồi thức dậy, có ai sợ ngủ không? Xá lợi phất, ngủ rồi thức, thức rồi mệt rồi ngủ, thì khi sinh tử mà ông đạt đạo rồi nó cũng giống như vậy đó. Nào, tử để lại sanh, sanh rồi thì tử vậy thôi. Phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, đó là Vô Tát Tứ Đế. Nghĩa là Tứ Đế này không có đặt vấn đề gì hết à, Vô Tát không nói nhân duyên, không nói tự nhiên, không nói phải, không nói không phải, không có đặt vấn đề. Nó là không phải là cái pháp hữu vi. Cho nên Tứ Đế này không phải là pháp hữu vi, không phải là pháp có nói được, mà là nó như vậy là như vậy à. Ông được như vậy rồi, thành tựu như quyển Tam Ma Đề rồi thì ông khỏi tu vậy sao? Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, dịch kiến tư, dịch hết cả cái tiền. Rồi tất cả mà khỏi tu không cần, không cầu chứng. Đó à. Đấy là vì cái lý do đó mà ở đây Phật nói là vô khổ tập diệt đạo. Đó là bốn thứ tứ đế đó. Rồi bây giờ tiếp cái đoạn kết. Tới cái đoạn là vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố. Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố. Tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố. Vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng, vô cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố. Đắc ở nào đó là tâm niệm tâm Bồ Đề. Cố trì Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thành chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ giúp thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tất thiết chú giết, ếc đê ếc đê bà đà ếc đê bà la tăng ếc đê bộ đề tắc bà ha. Nhờ tới cái đoạn đó. Cái đoạn đó có nghĩa như thế này. Này xá lợi phất, vì không có sở đắc mà Bồ Tát hành xử tất Bát Nhã Ba La Mật. Nhờ vậy mà tâm không có quá ngại. Không quá ngại tức là không bị ngăn ngại, không bị trở ngại. Vì không có bị trở ngại mà không có các sự kinh hãi, sự sợ sệt, xa lìa được mộng tưởng điên đảo, mà được cứu cánh Niết Bàn à. Để Người đệ tử Phật mà học đạo kỹ rồi tu hành đừng bao giờ mong có sở đắc. Tu hành mà mong có cái được là sai rồi đó. Tu hành mà mong có cái được là sai. Cho nên là để ý đừng mong cầu cái được nào hết. Thông thường là người Phật tử là ưa mong cầu cái được linh thiêng nào đó. Mà trong đó có một cái mà đa số thỉnh thoảng trong cái số người hay gặp gỡ những cái điểm tin bao, có lúc nào đó tinh thần sảng khoái, cái tâm mà hướng về đạo nó hơi sâu, rồi tinh thần sảng khoái cái nữa, rồi thấy được một cái điều cái mộng đẹp, mà do cái sự quân tập của lục thức nó in vào ở trong cái gọi là tâm ấn, nó in vào ở trong cái a la da của mình. Ví dụ như là mình đi núi, đi non nào mình thấy cảnh núi quá đẹp thì nhãn thức nó thu cái hình ảnh đó, nó đưa vô cái a la da, tức là cái tàng thức của mình, giống như cái kho tàng lưu trữ vậy, giống như là cái cuộn phim ở trong cái máy camera, cái máy quay phim đó. Rồi ngoài gì cái nó thâu vô đó, nó ghi trong đó, giống như cái máy phim của chụp hình vậy đó. Thế là mình thấy những cái cảnh đẹp của núi non, hùng vĩ của rừng thiêng, của thác lũ, mình thích thì nó ghi lại hình ảnh đó vô trong cái a-la-da của mình. A-la-da của mình nó có cái mặt na đó, nó giống như cuộn phim vậy. A-la-da mình giống như cái buồng tối của cái máy quay phim, buồng tối của máy chụp hình. Còn cái mặt na của mình đó, nó giống như ví như là cái cuộn phim vậy, luôn luôn sẵn sàng bắt ảnh. Khi nào mà cái người sử dụng camera mà mở kiến là nó bắt ảnh ghi vô hết. Mình cái phim ở trong cái máy chụp hình cũng vậy, nó sẵn sàng bắt ảnh. Cho nên là khi nào mà mình nhắm xong rồi mình bấm nút cái là cái ống kính nó mở ra vậy là nó in vô rồi, là đóng ống kính lại. Thế thì là cái là da của mình đó, là giống như cái buồng tối, còn cái mạc na thức của mình là sẵn sàng tiếp thu dữ kiện, giống như là phim mà bắt ảnh vậy. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là giống như cái ống kính, nó có công dụng tiếp thu những tiền cảnh bên ngoài. Thì khi mà tiếp thu rồi là nó in vào trong cái phim, trong cái mạc na ghi tất trong a la da. Rồi lúc mình thấy núi xanh rừng đẹp, suối chảy, mây trời đẹp đẽ, nó ghi vào. Rồi lúc đó mình thấy Đức Quan Âm ở nơi chùa nào đó, nơi cảnh nào đó, lúc mình thấy hình tượng Phật Thích Ca cô đơn hùng vĩ đứng ở ngoài đồng trống vậy đẹp, mình ghi vào đó. Thế thì là cái lúc nào mà tinh thần sảng khoái, không có điều lo lắng nhiều, rồi mình ngủ đó là cái mặt na của mình đó, nó diễn ra cái ý thức mà ý thức trong mộng, nó gọi là mộng trong ý thức. Thì cái mặt na nó không còn giữ được cái nữa, cái là nó hé mở ra, cái nó hợp tác với cái ý thức, thế là nó diễn ra cái cảnh nó trong mộng. Rồi mình thấy cảnh đó là mình tưởng đâu là cảnh của Phật A Di Đà, mà kỳ thật là cái hình ảnh Phật A Di Đà đó là do mình thấy Phật cô đơn, thấy cùng Phật cô đơn trước kia. Rồi mình thấy Đức Quan Âm đó là mình tưởng đâu đó chứ chẳng là Quan Âm đó, là Quan Âm ở ngoài Đại Tùng Lâm hay là Phật Tích Tùng Lâm, hai tượng Quan Âm đó lớn cao đó, là do lúc nọ mình đi ngang mình đó có chiêm ngưỡng đó, giờ nó diễn ra đó. Rồi bây giờ có phong trào ngồi làm Phật cái là đầy ngoài đường hết trơn á, đầy rừng hết trơn á. Thế là mình thấy Phật, ôi Bồ Tát này, Bồ Tát kia, Bồ Tát nọ đủ hiểu hết. Thế là mình thấy một cảnh đẹp nó tổng hợp lại, cái mặt na nó tổng hợp lại và nó diễn ra, giống như nó chiếu ra ngoài màn hình vậy. Thế là mình thấy cái rồi mình lại nói đó là mình tu hành rồi tốt à, cho nên mình được chứng à. Chứng cho nên mình mới đắc đất là cho nên mình mới thấy được cái cảnh Phật trời như vậy á. Đó là tôi xin lưu ý các vị, thỉnh thoảng có những người tâm hồn mà thoải mái là nó có cái cảnh đó, nhưng mà đừng có tin nha, đừng có tin cái đó là chứng là đất. Mình tin cái đó chứng đất là mình bị cái đó nó có cái ấn tượng đó, chứng đất đó rồi mình có thể sai lạc và thiền định rất dữ. Sau đó mỗi lần mình tĩnh tâm, mình gọi là thiền định đó mà, thì mình cứ mình diễn cái cảnh đó, cái cảnh đẹp mà mình cho là đẹp, mình bằng lòng đó mà, mình cứ mình diễn cái cảnh đó hoài trong trí mình, nó trở thành ra cái tưởng tượng, cứ quan tưởng, trở thành cái quan tưởng rồi thời gian rồi mình bị lắm, ta dùng cái từ lắm tức là mình đã đam mê cảnh đó, và đam mê mà sâu quá rồi đó, thì bắt đầu nói chuyện với Quan Âm, nói chuyện với Phật A Di Đà, nói chuyện với Phật Thích Ca, nói chuyện với đại trí danh thù, và toàn là danh thù Thích Ca Di Đà ở trong mộng, ở trong cái tưởng tượng của mình mà ra. Thế thì là cái đó đó là nó ở bên ngoài ta nhìn ta nói người đó điên loạn, nhưng mà cái người bản thân họ thì họ nói họ chứng thiền, họ đã đạt đạo. Trong khi đó thì gia đình đó là lo xe chở đi chợ quán, chợ quán kia em giới thiệu lên dẫn cái việc biên hòa. Đó là do cái lỗi, là do sở đắc đó, cái tâm sở đắc nó tác hại ghê gớm như vậy. Do đó cho nên là không bắt giả xong rồi dính vô sở đắc có, vì không có sở đắc Bồ Đề Tát đó mới là tâm không bị sở, bị ngăn ngại, bị chướng ngại. Vì không chướng ngại cho nên mới xa lìa được mộng, xa lìa được tướng, xa lìa được điên đảo, mà có được cái niết bàn cứu cánh. Ở đâu là có niết bàn ở đó, ngồi đâu là niết bàn ở đó. Đó. Còn nếu có sở đắc là kẹt nó vàng là có thể là loạn trí đó, người ta gọi là lạc thiền. Và sự thật cái đó cũng tức là mình thiền không đúng cách, nó thành ra quan tưởng, nó hư ốc. À, để ý cái chữ này nè, sao là bất dĩ vô sở đắc có, tức là vì không có sở đắc mà Bồ Tát hành xử được Bát Nhã Ba La Mật Đà tốt, tâm không bị chướng ngại. Vì không chướng ngại mà xa lìa được mộng tưởng. Cái mộng tôi nói nãy là mộng phải xa lìa nha. Tưởng là cái hàng ngày ta sống đây nè, sống bằng vọng tưởng không đó. Xa lìa mộng tưởng thì lúc bây giờ mình có được cứu cánh niết bàn, nghĩa là mình ở đâu, đi đâu, nằm đâu, ngồi đâu, chỗ đó là niết bàn, là vô lượng diệt đế đó. Niết bàn vô lượng, thân tại hải trung hư bích thủy, mình ở trong cái biển nước ngọt niết bàn rồi. À, thế là bữa còn lần nữa mới hết à? Còn lần nữa mới hết, hết giờ rồi, phải gần đây.
Chúng sanh ở bên thềm nguyện độ, phiền não vô tận thềm nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thềm nguyện học, Phật đạo vô thượng thềm nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 98, cũng tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hôm nay là kỳ 30, kỳ thứ 30 này tức là coi như chắc chắn là bữa nay mình kết thúc về cái bộ Kim Cang Bát Nhã và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chỉ như đại chúng thấy đó, cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nó cô động, thấy khiếp đảm chưa? Tôi xin lưu ý đại chúng là nên học kỹ về bốn cái thứ tứ đế đó. Mà cái đó là đại thừa mới có bốn thứ tứ đế vậy, chứ mà thường là giáo lý tiểu thừa là toàn bộ, bao nhiêu bộ kinh cũng chỉ có nói cái tứ đế bình thường, ta gọi là sanh diệt tứ đế. Tức là dựa trên cái hiện tượng vật chất, trên vạn pháp trước mắt mà Phật dạy quán chiếu tư duy để tu tập cái tứ đế đó. Dựa trên các pháp có sanh có diệt, tức là dựa trên hiện tượng vật chất, gọi đó là sanh diệt tứ đế. Thế thì sanh diệt tứ đế mình thấy rõ ràng cũng là chân lý đó chứ. Rồi nâng lên mức thứ hai là vô sanh tứ đế, nó cũng đem lại cái sự an lạc, sự tự tại giải thoát cho con người dữ lắm đó chứ. Thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, vì vậy cho nên nhìn vạn pháp khổ không có thật sanh. Mà khổ không có thật sanh thì là tập cũng không có thật. Vì khổ nó không thật thì tập để mà diệt cái khổ thì diệt lấy cái gì để diệt, diệt cái gì? Cho nên là tập cũng không có thật sanh. Tham sân si không có thật sanh. Cái từ gì đó khổ không thật. Rồi tu quán nha, gọi là quán á, quán tứ đế. Tứ đế quán á, mình thấy khổ không thật. Do vậy cho nên nếu mà lúc nào mà mình bị khổ đó mà, thì mình phải quán nó là không có thật tánh đâu. Bởi vì khổ là quả, mà mình tìm ra cái nguyên nhân mà để làm cho mình khổ đây nè, là cái gì? Là tập đế, là phiền não. Những cái vô minh phiền não nó chứa ở trong cái tập đế đó. Ví dụ như giờ cái ghét, vì ghét người ta, ghét ai đó, ghét quá đi, cho nên nó khổ ghê gớm lắm. Nhưng mà rồi mình quán chiếu thử coi coi cái ghét này nó tự ở đâu. Nó có tự thể của nó là cái gì ở trong con người mình? Tìm ra không có. Ví dụ như là quán tán hồi khổ đó, ghét đó, là cái nhân là do ganh tị, thù hận. Nó ra khổ. Hoặc khổ vì tham, vì sân, vì si. Tham mà không toại ý, không vừa lòng được, sanh ra khổ. Sanh cực độ, thù hận cực điểm, cực độ, chứ sanh ra khổ. Rồi mình truy nguyên ra coi cái thù hận đó nó có thật hay không. Mà nếu mình tỉnh thức một chút là mình thấy nó không có. Tỉnh thức một chút là mình tìm không ra cái sân hận, cái thù đó. Rồi nhận thức bằng trí tuệ một chút thì thấy rằng là nhân gian phú quý, hoa gian lộ, thế thượng công danh, thủy thượng âu, dầu là công danh, dầu là phú quý gì đi nữa, nó như là giọt sương ở trong cái lòng của cái hoa. Công danh như là cái bọt nước, cái đầu gền, nó hợp tan tan hợp như vậy, dầu cho mình có muốn tự bảo vệ một cái bản ngã, cái địa vị, cái tài sản gì của mình đó, thì nó có thật được cái gì đâu, không có được cái gì hết. Tỉnh thức chúng vậy có nghĩa là mình tu về mình hóa giải cái si đó, hóa giải cái tham cũng hết khổ, hóa giải cái sân cũng hết khổ, và hóa giải được cái si. Vận dụng trí tuệ nhận thức được một chút bằng cách là thấy được thế thượng công danh, thủy thượng âu, nhân gian phú quý, hoa gian lộ, giàu sang có ai mà giữ được lâu dài đâu. Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền mà bỏ nghĩa anh em. Mà hát, ta hát vậy đó, rồi mình nghe bài hát đó cho mình nhớ lại, không có được gì hết. Thế thì là mình vận dụng một chút trí tuệ là nó đánh, nó phá tan cái si mê. Thì cái đau khổ của mình về si mê đó, mình chấp pháp, mình chấp ngã, mình chấp ngã sở hữu đấy, nó tan biến mất. Thành ra là mình thấy rằng là vô sanh, khổ, không có cái gì sanh ra đó, cho nên không có thật. Tập tham sân si mạn nghi cũng không hề có thật. Thế là nhân quả rồi. Rồi bây giờ muốn sung sướng ư? Muốn sung sướng là mình đã là mình thấy được cái tính chất, cái nhân của khổ mà đã không có thật thì cái quả của cái khổ cũng không có thật. Vậy thì đương nhiên là mình có an lành tự tại giải thoát, gọi đó là niết bàn. Chứ kỳ thật không có niết bàn gì hết, không có niết bàn gì hết. Nhưng mà vì mình truy nguyên ra khổ không có thật, vì nguyên nhân sanh ra khổ là tập đế cũng không hề có thật, do vậy mà cái khổ nó không có. Không có khổ thì lúc bây giờ gọi là gì? Gọi là vui. Mà vui thì cái từ trong đạo Phật hoàn toàn an vui thanh tịnh, thì trong đạo Phật gọi đó là niết bàn. Chứ kỳ thật không có niết bàn gì hết, mà gọi là niết bàn vậy thôi. Cái khổ quá thì gọi đó là địa ngục. Còn sung sướng tuyệt đỉnh cao của sung sướng gọi là niết bàn vậy thôi. Mà khổ tập đã không có rồi thì là cái đạo đế là cũng vô sanh. Đạo đế là phương pháp tu để hóa giải cái tập đế, mà tập đế mình đã nhận thấy nó là vô sanh rồi. Mình nằm chiêm bao mình thấy rắn cắn, mà kỳ thật là rắn trong chiêm bao thì rắn không có cắn. Mà rắn không có cắn thì là cái thuốc rắn mà rệp mà ngâm rượu đó cũng bỏ đi, đâu có xài gì. Rệp ngâm rượu là thuốc rắn. Để khi nào trị rắn cắn thiệt, mà nằm trên bao thấy rắn cắn, thế thì là người này không phải bị rắn cắn thiệt. Thế thì cái keo mà thuốc rệp ngâm rượu đó để trị rắn đó cũng không cần luôn. Do cho nên là vô đạo đế cũng vô sanh. Cái này hay lắm. Tập quán cái này mà tu, nhưng mà phải tập quán thôi. Cho nên cái người học đạo ta gọi là thiền. Thiền tức là quán tức là thiền. Chứ quán tức là mình phải để tâm mình tư duy trong một cái pháp nào đó mà mình tâm đắc, rồi mình tư duy, hoặc là đi, hoặc là đứng, hoặc là nằm, hoặc là ngồi đều được hết. Lúc nào mình có cơ hội mà cái người nào mà đã in sâu vào cái chủng tử mà thiền quán á, thì kể cả coi phim, kể cả coi cải lương, kể cả coi văn nghệ gì đó, người ta cũng có thể lồng vô trong cái đó, ta nhận thức bằng thiền, bằng quán, đem lại cái lợi ích của đạo Phật. Bởi vì Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật pháp không rời bỏ cái pháp thế gian này mà có riêng nó. Vì vậy cho nên học kinh là học cái tiêu chuẩn. Mà cái tiêu chuẩn đó đã có mực, có thước như vậy rồi, nó là học cái quy củ. Mà cái quy củ đã có cái khuôn khổ rồi, có cái eke là để lấy góc vuông rồi, có cái viên quy là để lấy cái độ tròn rồi, thì đem đi làm cái gì cũng được. Đi đóng cái bàn, cái ghế, cái tủ gì cũng đều không ngoài cái quy củ đó. Học Phật pháp để nắm lấy cái quy luật của chân lý. Nắm chân lý đó rồi thì vận dụng trong cái nào cũng nhìn thấy có chân lý hết. Giống như thợ mộc vậy, có được cái quy, cái củ, cái ke, cái viên quy thì
gỗ nào ta cũng đóng được đồ hết, gỗ nào ta cũng làm thành ra cái đồ cần dùng để xài.
Còn cái vô lượng tứ đế cũng vậy, nó hay hết sức hay đó. Thì nhắc đại chúng để ý về nghe lại cái cụm băng vừa rồi là vô lượng tứ đế, khổ đế vô lượng, tập đế cũng vô lượng. Vấn đề là do tâm của con người. Nếu tâm con người mê thì bất cứ là cái gì, nhất cử nhất động nhìn đâu cũng đều là khổ. Mà con người mà mê mà không giác thì là hành động nào, nghề nghiệp gì cũng đều có thể là nguyên nhân của tội lỗi, của khổ đau. Cái đó hết sức là sâu sắc đó, quán chiếu cái đó đó. Còn bằng tỉnh thức thì là đi đâu nhìn đâu cũng có niết bàn hết, vô lượng, niết bàn vô lượng. Hãy có buông bỏ là có niết bàn vậy. Thí dụ như cái chuyện đó là ta tham mà mình không tham, niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Chuyện đó đáng lẽ là chuyện của người khác là họ sanh đấy, mà niết là không, bàn là sanh, mình không sanh là mình có niết bàn. Niết là không, bàn là si mê, là sai lầm. Mà mình không si mê, không sai lầm, việc đó của người khác đáng lẽ họ si mê, họ sai lầm. Thí dụ như giờ mua ấp hiện mà có 100 gram mà vốn bỏ ra chừng 3 triệu mà bán được 12 triệu, tức là nhiều quá chứ gì. Mà lẽ ra người khác bỏ ra 3 triệu bán 12 triệu là nhiều người mê lắm, đó là si đấy. Còn ở đây mình niết là không, bàn là si, mình không si. Dầu 12 triệu mà mình không ham, dầu 20 triệu đi nữa, bỏ ra 3 triệu mà bán được 20 triệu cũng không ham, đó là mình không si. Mà không si là không bao giờ có bị bắt ở tù, càng không bao giờ có tử hình. Do vậy cho nên niết là không, bàn là si, không si là có niết bàn. Do vậy cho nên niết bàn vô lượng. Quán cái đó mà áp dụng trong đời sống thì nó niết bàn vô lượng. Đạo đế cũng vậy, đạo đế cũng vô lượng pháp môn, không có thứ gì là không làm ra phước, ghê gớm vậy, không có thứ gì không làm ra phước. Biết làm phước là không có thứ gì không làm ra phước. Đi đường gặp người nghèo khó bệnh tật gì đó giúp đỡ cũng làm ra phước. Gặp cái đinh lượm bỏ vô chỗ người ta để khỏi cái người ta đạp cũng làm ra phước. Đi vô ngân hàng đừng có hút thuốc lá gì, nhà máy lạnh con tàm hút thuốc lá vô rồi nó ung thư phổi của người ta là cả đám hay sao. Thế thì là không hút thuốc lá trong cái chỗ đông người cũng là làm ra phước. Mấy ông vô trong ngân hàng người ta rồi cửa ta đóng kín mà vô hút thuốc lá, trời Phật ơi đau khổ. Lâu lâu mình đi vô lần thì mình còn muốn chết, rồi còn những cái nhân viên người ta ở đó ngày này qua ngày kia mà cho ta hửi cái đó sao ta sống. Cho nên nội cái mà đi ngân hàng thôi cũng làm ra phước. Và nếu không khéo là vô lượng là tập đế đó. Đi ngân hàng cũng làm ra tội, vô đó nhả khóa thuốc bất chấp hậu quả của người ta. Cái này nhiều cái lắm. Rồi cái cuối cùng là cái gì gớm đó nha, vô khổ tập diệt đạo, cuối sắp thách gọi là vô tác tứ đế đó. Tất cả các pháp duyên sanh như quyển rồi thì còn nói cái gì nữa. Khổ ở đâu, tập ở đâu, diệt ở đâu, đạo ở đâu. Nhìn bằng tuệ nhãn của vô thượng bồ đề thì tất cả các pháp đều duyên sanh như quyển, không có gì đáng nói, không có gì đáng nói hết. Khổ không có, làm gì có khổ, tập cũng không, phiền não đâu. Đây, xin đây, tất cả các vị ai là người có phiền não đem cho tôi mua 5 lượng vàng một cục phiền não. Cục phiền não nhỏ nhỏ thì cũng được, 5 lượng, có ai bán không? Không bao giờ các vị có để bán đâu. Thế thì chẳng phải là vô khổ, vô tập là gì? Rồi hiện giờ các vị không có phiền não vô minh, các vị sung sướng quá, các vị niết bàn hay cái gì? Chia bớt cho tôi miếng, tôi chịu 10 lần da. Có ai đang kia được không? Không. Tại tâm an lành này các vị có sung sướng chứ, cái đó gọi là bất tư nghì giải pháp pháp môn. Các vị sung sướng không bao giờ tôi biết được. À, đó làm sao đem bán chứ. Cho nên vô diệt, vô đạo. Đạo đế là phương pháp tu hành để diệt trừ phiền não vô minh, diệt trừ tập đế. Mà phiền não vô minh các vị đã không có rồi thì cái đạo đế lấy để làm gì? Có để làm gì chứ? Cho nên vứt bỏ luôn. Thuốc rắn để trị những người bị rắn cắn, mà rắn đã không có thì thuốc rắn cũng đổ bỏ, không ai xài cái keo dẹp ngâm rượu để làm gì. Đại độc đáo chỗ đó. Ôn lại cái đó mà tu hành. Chứ đi nghe kinh nhiều bộ mà mình không có nắm cái vững cái nào hết á, thì mình nghe nó phí phạm thời gian mà mình chưa được cái thọ dụng cái pháp lạc của đạo Phật. Học Phật phải có thọ dụng cái pháp lạc của đạo Phật. Người ta bệnh người ta uống thuốc nó hết bệnh mà. Nhức đầu tôi uống hết Panadol nó hết mà. Ấn ấn lạnh lạnh tôi uống paracetamol với là vitamin C là nó hết mà. Như vậy tôi mới gọi là thuốc. Còn giáo pháp của đạo Phật mà nghe mà tu hành mà không có an lạc gì hết thì cái đồ bỏ đi tôi coi như bùn đất, chứ ai gọi nó là thuốc. Do vậy cho nên Phật là bậc vô thượng y dương, là thầy thuốc trên hết các thầy thuốc. Thế thì là cái thuốc của Phật mình uống nhất định là phải kết quả thôi. Thuốc ở thế gian là nó trị về thân bệnh, thuốc chánh pháp nó trị cái khổ của tâm bệnh. Nếu mình uống thật sự, mình có uống là sẽ có lành cái bệnh tâm, lành hết những cái ưu tư sầu muộn khổ đau. Ta học chánh pháp mà ta uống cái thuốc chánh pháp rồi, ta có thể còn cực thì có, mà khổ không có. Để ý vậy đó, ta có thể cực nha. Học chánh pháp rồi về không thể là không nấu cơm, không thể là không đi chợ, không thể là không làm ăn mà ra tiền. Vẫn phải làm ăn, vẫn phải đi chợ, vẫn phải lo quán xuyến gia đình, việc nhà phải lo hết. Chồng lo việc của chồng, vợ lo việc của vợ, phải lo bình thường. Thế thì là những cái mà cực thuộc về thân, để làm ra của cải vật chất, để có thân mới vượt được đạo, thì điều đó ta có thể làm. Cho nên cực thì có thể có, chứ không phải là ở không mà nhờ Phật cho mình được cái gì hết đó. Nhưng mà khổ là không có. Biết học Phật ta sẽ không còn khổ nữa. Mà cái khổ mới cái đáng sợ, chứ cái cực là không có đáng sợ. Hồi xưa ông già tôi hồi nhỏ, tôi còn nhỏ rồi tôi nghe cái khẩu hiệu ông, tôi rầu muốn chết. Sáng sáng ông khẩu uống nước trà rồi khẩu hiệu ngày nay làm gì, làm nông mà làm vườn mà. Ông nói đau chết chứ làm không chết. Người làm biến trên đất không có làm biến. Nghe câu khẩu hiệu ớn quá. đất không có làm biến. Trồng cái gì nhét ở đâu đó bỏ đó rồi ít bữa là có ăn thôi. Cho nên đất không có làm biến. Đau chết chứ làm chết. Cho nên ông làm cả ngày. Mà mình thấy cái đó mình ớn muốn chết. Nhưng mà kỳ thật đúng vậy. Đau bệnh chết chứ làm việc cực không chết. Mà thậm chí còn khỏe nữa cơ, còn thọ nữa cơ. À, chỉ có khổ là bao nhiêu tuổi cũng có thể chết à. Khổ là như nhỏ là piano đệ na gì con của ông đệ phân tê đó. Rồi bữa cái phim buổi chiều các vị coi nhỏ nó mới có 7-8 tuổi mà nó khổ cái mặt, khổ lắm. Em có làm ra đấy mà quán chiếu tư duy cái tư đế mà tu tập tốt lắm. Bây giờ tiếp tục, không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo, tức là phủ nhận hết tư đế. Và vô trí diệt vô đắc, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Để ý cái từ đó, mình chưa học hiểu bát nhã kỹ, mình tưởng đó là mình tu tập vậy là Phật khen lắm chứ gì, Phật khuyến khích mình tu chứ gì. Nhưng mà học bát nhã rồi không có, cái tu của mình gọi là tu đấy, mình đừng có kể là tu gì hết đó. Mình đừng có kể mình là tu gì hết đó. Tôi nói ví dụ như là cái người đàng hoàng á, mình đi đường mình lượm cái bóp giấy tờ của người ta, mình không lượm, mình hoặc mình lượm rồi mình cho người ta lại, vậy đó gọi là tu ư? Đúng ra ở thế gian người ta khen mình, ta nói mình tốt đó, mình là người lành á, nhưng mà kỳ thật không có lành gì hết đó. Là tại vì cái tánh của con người, cái Phật tánh của con người, cái thường trú chân tâm, cái thể tánh tịnh minh của con người là nó như vậy đó. Của mình làm ra mình ăn mình mới xài, mình mới là quân tử. Còn của anh ta mình không làm mà mình lượm của anh ta là mình chỉ lại cho anh ta trả lại, chuyện không có, chuyện bình thường, không có gì quan trọng hết, không đặt vấn đề ân nghĩa. Cái lý đó là vậy à. Cho nên ví dụ như mình không giết người, không giết người thì thế gian phải nói mình là người tốt đấy, chứ kỳ thật mình có tốt gì đâu. Trên cái phương diện mà đạo lý thì mọi người đều cái quyền bình đẳng giống nhau, tại sao mình giết người ta? Giết người ta là mình sai hiến pháp luật pháp, sai cái quy ước sống của con người, thành ra có tội. Còn mình không giết là cái lý đương nhiên của cái loài động vật, mà tối ưu là con người, phải tôn trọng sự sống của nhau chứ, có gì đâu. Cho nên nào không có gì gọi là tu, dầu mình không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lấy hai chiều, không nói lời không ác, không tham, không sân, không si, cũng đều nói giống như vậy. Do vậy cho nên là vô trí, nghĩa là đừng có nói là mình tu. Dù là mình trọn vẹn thập thiện nghiệp tốt trọn vẹn cũng không có gì gọi là tu cả, vì đó là mình sống đúng, sống hợp với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình mà thôi. Sâu là sâu cái chỗ đó, là cái chữ vô trí đó. Do vậy cho nên diệt vô đắc, đừng bao giờ có nghĩ rằng mình sẽ được cái gì. Không được cái gì mà được rồi. À, chỗ này là chỗ sâu đó nha. Trọn vẹn thân ba nghiệp, sống đúng. Miệng bốn nghiệp lành, sống đúng. Ý ba nghiệp lành, sống đúng. Tức là trong đạo Phật gọi là thập thiện nghiệp đạo. Mình đi ra con đường mười thiện nghiệp đúng. Nhưng mà mình đừng bao giờ mong cầu mình đắc cái gì. Mình mong cầu cái đắc là mình đã sai rồi. Thí dụ mong cầu cái đắc là cái gì? Mình cho rằng mình hướng về cái công đức thiện của mình, nó về cho một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, để cái đấng đó chấp điểm được cho phước mình ư? Hoàn toàn không phải đạo Phật. Nếu mình mong cầu cái sở đắc như vậy, hoặc là mình nguyện Đức Phật Thích Ca rằng con đã thực hành thập thiện nghiệp đạo giống như lời của Ngài dạy, cho nên con mong rằng Ngài luôn luôn lúc nào cũng phù hộ con được bình an, hạnh phúc, được trường thọ. Như Lai Thế Tôn nói, con ơi, con lầm rồi, Như Lai không có làm cái việc đó, sai rồi. Nếu các vị hỏi bạch Thế Tôn, chứ Thế Tôn dạy thập thiện mà không cho con mong cầu gì, con đắc cái gì hết vậy, thì con tu thập thiện để làm gì? Như Lai dạy, con ơi, con nhớ đi, nếu người ta giết người là người ta bị công an làm biên bản bắt bỏ tù, có không? À, đó là sát sanh đó. Trộm cướp là người ta bắt, người ta cũng bỏ tù, mà nếu trộm cướp mà quá thô bạo là người ta tử hình nữa, có không? Có. Tà dâm tức là lan trả ngoài này ngày kia, nếu mà vợ chồng nó không đâm nhau chém nhau thì nó tạc ít chích, mà ta cái chết vào hụt rồi mai mốt nó đâm nó khác, đâm lần khác, có không? Có. À, vậy thì con tu ba nghiệp thanh tịnh là con không hề bị bắt bớ, bị tù tội gì hết. Đó là phước của con đó, con đắc đó chứ sao lại không đắc. Còn như con không vọng ngôn ở dưới lưỡng thì ác khẩu, là con đi tới đâu là người ta thương, người ta kính, người ta quý, và đời sống của con, lương tâm lương tri của con hoàn toàn thánh thiện, trong như ngọc, trắng như là lưu ly pha lê. Thế là tâm con an lành như vậy mà con gọi là không đắc thì sao? Đắc rồi đó con à. Còn cái ý mà không tham, không sân, không si á hả, là cái đầu của con là một khoảng không gian vô tận, nó đồng với cái vũ trụ bao la này. Thế thì con còn đòi cái sung sướng nào?
cái đầu của người ta mà tham sân si á, là người ta sợ, nó sợ từng giây từng phút, ta sợ từng ngày từng giờ ta đau khổ. Còn cái đầu của con nó như một cái bầu hư không vô tận, nó rỗng rang, nó thanh tịnh, nó trong sáng như vậy mà con không thấy cái sung sướng của nó sao? Con đòi cái gì nữa? Con đắc rồi đó, con suy nghĩ lại đi, tư duy lại đi, con đắc rồi đó. Đó, thế thì là vô trí diệt vô đắc, không mong cầu cái sở đắc, mà kỳ thật là ngay trong lúc mà mình thành tựu được thập thiện nghiệp đạo là mình có sở đắc đấy chứ. Phải học Phật, phải nói vậy đó mới đúng đạo Phật.